là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình này, sau phần tin là đầu xuân đến thăm những doanh nghiệp thành phố Yên Bái. Tiếp đó là bài viết ngành y tế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí khoa học và cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn.
Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, phát biểu và chia sẻ với Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã thông tin nhanh về những thành tựu của tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua. Dù gặp nhiều bất lợi như mưa bão, dịch bệnh, nhưng năm 2018, kinh tế xã hội của tỉnh tăng trưởng rõ nét, đặc biệt là việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư, công tác cải cách hành chính, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và đào tạo nguồn nhân lực. Lĩnh vực văn hóa xã hội, nhất là trong giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao luôn được tỉnh quan tâm chăm lo với tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57%, chuyển dịch cơ cấu nhân lực lao động nông thôn đạt 1,5%, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được coi trọng, quốc phòng an ninh luôn được giữ vững, đảm bảo không có vấn đề nổi cộm bức xúc xảy ra. Gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo quân khu 2 đã quan tâm giúp đỡ và phối hợp tốt với tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà mong muốn Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và các đơn vị trực thuộc sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh Yên Bái trong thời gian tới để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Vui mừng phấn khởi trước những kết quả mà Đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đạt được trong năm qua, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, củng cố nền quốc phòng toàn dân, phát huy sức mạnh thế trận an ninh nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển nhanh bền vững. Thay mặt Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế Xuân Trường gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đồng chí cũng mong muốn rằng trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và tỉnh Yên Bái sẽ có nhiều hơn nữa sự phối hợp giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, nhất là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh thực sự vững chắc về mọi mặt, đủ sức ngăn ngừa mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục có nhiều chủ trương thu hút mời gọi các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng lợi thế của tỉnh và thực hiện tốt việc hỗ trợ các nhà đầu tư đang nghiên cứu triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, trong tháng 1 năm 2019, tỉnh Yên Bái đã quyết định chủ trương đầu tư cho 4 dự án mới với tổng vốn đăng ký là hơn 67 tỷ đồng, quyết định nhiều điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án, cấp giấy chứng nhận cho 14 doanh nghiệp thành lập mới, trong đó có một doanh nghiệp tư nhân, 7 công ty trách nhiệm hữu hạn, 6 công ty cổ phần với tổng vốn đăng ký trên 925 tỷ đồng. Năm 2019, tỉnh tiếp tục tổ chức chương trình cà phê doanh nhân theo chủ đề nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tiếp tục đôn đốc hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án, đầu tư phát triển hạ tầng tại các khu cụm công nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng lợi thế của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt việc hỗ trợ các nhà đầu tư đang nghiên cứu triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh như tập đoàn Alpha Nam, TH, Sun Group, Cường Thịnh Thi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư trong thời gian qua.
Năm 2018, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã huy động vốn được trên 260 tỷ đồng, tăng gần 30 tỷ đồng so với năm trước. Ngân hàng đã cho các đối tượng vay vốn với số tiền gần 108 tỷ đồng. Nhiều chương trình tín dụng có sự tăng trưởng khá như cho vay hộ nghèo dư nợ đạt 176 tỷ đồng, với trên 4.800 hộ vay, mức dư nợ bình quân đạt trên 36 triệu đồng một hộ. Chương trình hộ cận nghèo dư nợ đạt trên 66 tỷ đồng. Chương trình hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn dư nợ gần 90 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,04% so với tổng dư nợ. Năm 2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình tiếp tục chú trọng đến công tác nâng cao chất lượng ủy thác với các tổ chức hội, tăng cường hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, phấn đấu tăng trưởng vốn đạt 10%.
Thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, năm 2018, các cấp hội phụ nữ huyện Văn Yên đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giúp gần 500 hội viên nghèo vay vốn để phát triển kinh tế, nhờ đó đã có gần 300 hội viên thoát nghèo. Đến nay, Hội Phụ nữ huyện đã xây dựng được trên 200 mô hình kinh tế có thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng mỗi năm, trên 177 mô hình thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng mỗi năm trở lên, 173 mô hình thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn phối hợp với trung tâm dạy nghề mở trên 18 lớp dạy nghề về chăn nuôi thú y, trồng trọt cho trên 5.600 hội viên, mở trên 300 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 5.500 lượt hội viên. Bên cạnh đó, các cấp hội còn vận động hội viên tham gia vệ sinh môi trường. 92 chi hội cắm biển tuyến đường tự quản, 87% hộ đào hố rác xử lý rác thải tại gia đình. Đã có 16.000 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch.
Trong tháng 1 năm 2019, lực lượng quản lý thị trường Yên Bái đã kiểm tra xử lý 37 vụ vi phạm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, mua khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp. Cơ quan chức năng đã phạt hành chính với các đối tượng gần 60 triệu đồng. Trong năm 2018, lực lượng quản lý thị trường toàn tỉnh cũng đã xử lý 21 vụ về khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, phạt hành chính 138 triệu đồng, bán hàng tịch thu trên 570 triệu đồng, thu nộp ngân sách nhà nước trên 700 triệu đồng.
Trong dịp Tết Nguyên đán 2019, Công an huyện Lục Yên đã tăng cường tuần tra kiểm soát nên tình hình an toàn giao thông đã được kiềm chế, chỉ xảy ra một vụ va chạm giao thông. Thời gian tới, Công an huyện Lục Yên tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong đó tập trung xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, trở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đối với người đi xe máy, xe đạp điện nhằm hạn chế thương tích khi xảy ra va chạm hoặc tai nạn giao thông. Đặc biệt không uống rượu bia khi tham gia giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2019. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự tạo điều kiện về cơ chế chính sách của nhà nước và địa phương, năm qua cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái đã nỗ lực đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung của thành phố. Với những kết quả đạt được, năm 2019 được kỳ vọng sẽ có nhiều khởi sắc hơn cho các doanh nghiệp trên địa bàn.
Những năm gần đây, doanh thu của doanh nghiệp Sức Xuân ở phường Hợp Minh, đơn vị chuyên phân phối hàng tiêu dùng luôn tăng trưởng ở mức khá, tạo việc làm ổn định cho 20 lao động với mức lương bình quân 5 triệu đồng một người một tháng. Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Văn Tạo, chủ doanh nghiệp hy vọng năm 2019 này với các chính sách của nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Sức Xuân, sẽ có thêm nhiều cơ hội để phát triển, ông Tạo bày tỏ.
Trong năm 2019 với một cái mục tiêu cung cấp cái sản phẩm tiêu dùng thiết yếu hàng ngày thì chúng tôi tiếp tục đồng hành với quan điểm này là chúng tôi sẽ đa dạng hóa sản phẩm của mình, và có một điều đặc biệt đây là cái sản phẩm của chúng tôi thì luôn luôn phải ưu tiên đó là chất lượng để mang đến những cái sản phẩm ngon nhất, tốt nhất, giá thành hợp lý nhất cho người tiêu dùng.
Trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn được biết, năm 2018 vừa qua, công ty đã đầu tư 22 tỷ đồng để chuyển đổi lò đốt bằng dầu sang bằng khí ga với dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy đảm bảo tiêu chuẩn. Năm 2018, công ty sản xuất gần 3.000 tấn sản phẩm, doanh thu đạt trên 84 tỷ đồng, duy trì trên 200 cán bộ, nhân viên và người lao động với mức lương bình quân 7 triệu đồng một người một tháng, hàng năm đóng góp vào ngân sách trên 10 tỷ đồng. Bước vào năm 2019, tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động của công ty đang có rất nhiều dự định, cũng như kỳ vọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ có nhiều khởi sắc hơn, ông Hà cho biết.
Sau một năm mới thì cũng như các công ty và cũng như là người dân trên cả nước thôi, khi một mùa xuân đến thì cũng sẽ mong muốn là sẽ có những cái niềm vui, những ước vọng là làm sao cho đất nước thanh bình, và sản xuất càng ngày càng đi lên và thu nhập của người dân cũng như là của cán bộ, nhân viên công ty càng ngày càng tăng.
Còn tại trung tâm thương mại Vincom Plaza Yên Bái, bao gồm các tổ hợp mua sắm với đầy đủ các ngành hàng đa dạng về chủng loại, chất lượng tốt và giá cả hợp lý, mỗi tháng thu hút trên 30.000 lượt khách tới mua sắm. Vào dịp lễ Tết, lượng khách gần như gấp đôi ngày thường. Đây không chỉ là điểm nhấn về hạ tầng đô thị thành phố mà còn là điểm mua sắm và vui chơi giải trí hấp dẫn của người dân trên địa bàn, nhất là trong ngày lễ Tết. Ông Trần Ngọc Chiến, đại diện doanh nghiệp cho biết, khi đầu tư vào thành phố Yên Bái, doanh nghiệp được kinh doanh trong môi trường thuận lợi. Doanh nghiệp cũng có những chiến lược kinh doanh phù hợp thu hút khách hàng. Ông Chiến cho biết thêm.
Thị trường Yên Bái rất là tiềm năng. Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện hết sức cho bên trung tâm thương mại và đặc biệt là Vinmark nói riêng về những cái thủ tục hành chính rất là nhanh gọn và không có... Thứ hai là bên y tế cũng có liên kết, có những cái cuộc... họp và đào tạo trực tiếp cho nhân sự để họ nắm được những cái thông tin về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sử dụng.
Cùng với những doanh nghiệp, những doanh nhân trên địa bàn, các doanh nhân nữ thành phố Yên Bái cũng đón xuân với đầy niềm vui và hy vọng. Nhìn lại năm 2018 vừa qua, câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố đã gặt hái được nhiều thành công. Tổng doanh thu của câu lạc bộ đạt trên 2.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 21 tỷ đồng, hỗ trợ cho hoạt động từ thiện nhân đạo trên 1,2 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 1.500 lao động, trong đó có trên 600 lao động nữ với mức lương bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Kỳ vọng vào năm 2019 với nhiều khởi sắc trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, bà Đào Thị Thiệp, chủ nhiệm câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố đã bày tỏ.
Ngày xuân đã đến và đón Tết Kỷ Hợi, chúng tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của chúng ta phải làm thế nào cung cấp sản phẩm đến nhiều người tiêu dùng. Và với chúng tôi những ngày Tết này là vô cùng quan trọng, bởi vì chúng tôi xác định đây chính là cái mục tiêu để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ cho năm 2019. Và đương nhiên thì chúng tôi, những nhà sản xuất, những nhà doanh nghiệp với chị em nữ doanh nhân của chúng tôi sẽ phấn đấu để làm thế nào đáp ứng được những cái nhu cầu của người tiêu dùng tốt nhất.
Năm 2019 mở ra nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Tuy nhiên với sự nỗ lực chủ động, nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị trường, tin tưởng rằng năm 2019 các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sẽ có những bứt phá mạnh mẽ, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Đầu xuân đến thăm những doanh nghiệp thành phố Yên Bái do cộng tác viên Minh Chín thực hiện. Chương trình xin chuyển sang những nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 là năm đánh dấu nhiều chuyển biến của ngành y tế tỉnh Yên Bái trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Phát huy những thành tựu của năm 2018, năm 2019, ngành y tế Yên Bái đề ra mục tiêu phấn đấu tiếp tục củng cố hoàn thiện hệ thống y tế tinh gọn, phát triển hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã, phát triển đồng bộ cả y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, dân số và phát triển, ưu tiên đầu tư củng cố y tế xã phường đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngay tại tuyến y tế cơ sở. Đẩy mạnh xã hội hóa hợp tác công tư, tạo môi trường bình đẳng giữa y tế công lập và ngoài công lập, phản ánh của phóng viên thời sự. Sau hơn một năm thực hiện tự chủ về tài chính, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã từng bước vượt qua những khó khăn, tiếp tục nâng cao chất lượng để thu hút người dân đến khám và điều trị, từ đó tạo nguồn thu ổn định cho đơn vị. Một trong những giải pháp mà đơn vị thực hiện là việc tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ thường xuyên tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn. Song song với đó, trung tâm cũng đầu tư nhiều loại trang thiết bị y tế hiện đại, nâng cao công tác khám chữa bệnh và tu sửa các phòng bệnh, xây dựng hệ thống phòng điều trị khép kín nhằm tạo sự thuận tiện, thoải mái nhất cho người bệnh trong quá trình điều trị tại trung tâm. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên đến nay Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã trở thành địa điểm khám chữa bệnh tin cậy của nhiều bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Trường Giang, giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết:
Năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Y tế thành phố chúng tôi là tiếp tục tự chủ về công tác tài chính. Thì muốn tự chủ được về công tác tài chính thì chúng tôi đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng trong công tác khám chữa bệnh. Thì chúng tôi đầu tư vào cơ sở vật chất và các trang thiết bị đã được sở và ủy ban tỉnh hỗ trợ về kinh phí để chúng tôi khai thác có hiệu quả các trang thiết bị, tập trung vào triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới để nâng cao cái chất lượng trong công tác khám và điều trị cho người bệnh. Ngoài ra chúng tôi cũng nâng cao các dịch vụ mà các dịch vụ không phải là nguồn thu từ bảo hiểm y tế để thu hút được bệnh nhân và triển khai liên kết với bệnh viện tỉnh và các bệnh viện khác để triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh trong thời gian tới.
Còn tại Bệnh viện Y học Cổ truyền, bên cạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đưa những phương pháp điều trị mới hiện đại và áp dụng, thì việc nâng cao y đức, thái độ phục vụ người bệnh được đưa lên hàng đầu. Nhờ đó, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị ngày càng tăng, bệnh viện trở thành một trong những đơn vị chuyên khoa được đánh giá cao trên địa bàn tỉnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Cương, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái nói:
Đối với phong cách, thái độ của cán bộ viên chức bệnh viện ấy, để hướng tới sự hài lòng người bệnh ấy, thì cái này là bệnh viện cũng được Sở Y tế chỉ đạo rất sát sao. Thế và chúng tôi cũng chỉ đạo rất sát sao cái việc này. Đấy. Thì và cái ví dụ cụ thể là từ người bệnh đến khám bệnh và điều trị từ khoa khám bệnh đấy, cho đến cái vào các cái khoa phòng để điều trị thì cái cán bộ viên chức của bệnh viện là đều phải có cái từ cái tinh thần thái độ là phải hết sức là niềm nở đấy, không có một cái gì, điều gì là gây khó khăn hay là phiền hà cho người bệnh. Thế rồi là đến cái công tác khám bệnh và điều trị cho người bệnh thì là cái việc mà khám bệnh là phải tỉ mỉ cụ thể đấy, thế và chẩn đoán đúng, pháp phương là phù hợp, thì từ đó cái chất lượng điều trị nó được nâng lên.
Cùng với các đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện, các trạm y tế xã phường cũng đang từng bước được đầu tư, hoàn thiện và đang ngày càng phát huy vai trò trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại địa phương. Là một trong những trạm y tế được đầu tư xây dựng mới trên địa bàn huyện Trấn Yên, cơ sở vật chất của trạm y tế xã Minh Quán hiện rất khang trang, sạch sẽ, đội ngũ y bác sĩ và y tế thôn bản được đào tạo, tập huấn chuyên môn thường xuyên đã tạo ra những thay đổi căn bản trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân của xã. Nhờ đó, những năm trở lại đây, tỷ lệ người dân đến khám tại trạm y tế xã trung bình đạt khoảng gần 4.000 lượt người trên năm. Bà Lưu Thị Xuyến, trạm trưởng trạm y tế xã Minh Quán, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Trong năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm thì là chúng tôi cũng đã xác định rõ cái nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 là chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương đưa cái công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vào nghị quyết của Đảng ủy và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã kiện toàn lại cái mạng lưới y tế cơ sở và xây dựng cái kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện và tiếp tục thực hiện tốt các công tác phong trào phòng chống dịch bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia và ngoài ra là còn đảm bảo cái công tác khám chữa bệnh và duy trì bền vững tiêu chí quốc gia về y tế xã.
Cùng với việc nâng cao chất lượng phục vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh, việc thực hiện công tác dự phòng cũng được ngành y tế đặc biệt quan tâm triển khai. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong năm 2019, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sẽ triển khai tập trung một số nhiệm vụ công tác sau. Thứ nhất là phải làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm soát và khống chế kịp thời các cái ổ dịch trên địa bàn tỉnh, không để cái dịch lớn xảy ra và chủ động giám sát những các ca bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tiếp theo là thực hiện các cái hoạt động dự phòng, quản lý một số bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng và đảm bảo an toàn trong công tác tiêm chủng mở rộng, duy trì cái tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine trẻ dưới 1 tuổi đạt là 98,5%, và duy trì và tăng cái tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh ở khu vực nông thôn lên 65%. Và chủ động thực hiện tốt công tác xử lý thanh khiết môi trường, khắc phục hậu quả sau cái bão lũ và tiếp tục kiện toàn các cơ sở chăm sóc điều trị HIV trên địa bàn toàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và kết nối bảo hiểm y tế để người nhiễm HIV được thanh toán qua bảo hiểm y tế. Và một cái nữa là tiếp tục duy trì và phát triển các cái chỉ tiêu xét nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm soát bệnh tật trên địa bàn toàn tỉnh.
Bên cạnh những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ và các đơn vị y tế, Sở Y tế tỉnh Yên Bái cũng đang thực hiện song song nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu trong năm 2019 là tiếp tục củng cố hoàn thiện hệ thống y tế tinh gọn, phát triển về hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã, phát triển đồng bộ cả y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, ưu tiên đầu tư củng cố y tế xã phường đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngay tại tuyến y tế cơ sở, đẩy mạnh xã hội hóa hợp tác công tư, tạo môi trường bình đẳng giữa y tế công lập và ngoài công lập. Ông Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái nói:
Trong năm 2019 thì ngành y tế tập trung vào phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2018 và khắc phục những tồn tại hạn chế của năm 2018. Và chúng tôi xác định là một cái năm bứt phá về để nâng cao chất lượng toàn diện về cái công tác trong sức khỏe nhân dân cho người dân trên địa bàn và đặc biệt quan tâm y tế cơ sở và triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt hơn. Chúng tôi tập trung vào năm cái nhiệm vụ trọng tâm chính như sau. Cái thứ nhất là về tổ chức bộ máy và y tế cơ sở thì chúng tôi tiếp tục tập trung củng cố mạng lưới y tế cơ sở và tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy đảm bảo cái tinh gọn hiệu quả nhất. Việc thứ hai là chúng tôi chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hợp tác các bệnh viện trung ương và quốc tế. Việc thứ ba là về những y tế dự phòng thì chúng tôi tiếp tục quan tâm đến việc giám sát, đẩy mạnh công tác giám sát dịch và không để dịch xảy ra và làm tốt công tác an toàn thực phẩm, giảm cả ba tiêu chí số người mắc, số vụ, số mắc và số người chết. Và song song việc đó thì đẩy mạnh công tác dân số cái quá trình để hoạt động thứ tư và liên quan công tác khám chữa bệnh thì chúng tôi tiến hành đổi mới triển khai đồng bộ các giải pháp hướng tới sự hài lòng người bệnh từ cái việc nâng cao chất lượng dịch vụ ở các tuyến hay là đổi mới phong cách thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng cái nhu cầu ngày càng cao của Bộ Y tế. Cuối cùng là chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh mẽ cái ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế từ tuyến tỉnh đến xã.
Tin tưởng rằng với những biện pháp cụ thể, đồng bộ và nỗ lực của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, ngành y tế sẽ thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, góp phần vào thắng lợi chung trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh nhà.
Quý vị vừa nghe phóng sự ngành y tế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ năm 2019 do phóng viên Nguyễn Nhung Ngọc Huy thực hiện. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị nghe ca khúc Như Hoa Mùa Xuân do ca sĩ Hồ Ngọc Hà và ca sĩ Thủy Tiên thể hiện. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Tạp chí Khoa học và Cuộc sống kỳ này xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Chính phủ ban hành Nghị định 09 quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước có hiệu lực từ 12 tháng 3 năm 2019. Nguyên tắc chung về việc ban hành chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước là bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ, phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền, đồng thời phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp trong việc thực hiện chế độ báo cáo đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cung cấp. Giảm tối đa yêu cầu về tần suất báo cáo nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong thực hiện chế độ báo cáo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo, chuyển dần từ báo cáo bằng văn bản sang báo cáo điện tử.
Từ chiều 16 đến hết đêm 17 tháng 2 năm 2019, ở các tỉnh Bắc Bộ đã xảy ra đợt mưa dông trên diện rộng kèm dông lốc, gió giật mạnh và mưa đá ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Lý giải nguyên nhân của hiện tượng này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết có 3 sự kết hợp chủ yếu khiến cho dông lốc, mưa đá xảy ra. Thứ nhất là ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục 24 đến 26 bị đẩy dịch về phía Nam. Thứ hai là hội tụ trong rãnh gió Tây trên cao. Thứ ba là điều kiện nền nhiệt độ chung ở các tỉnh Bắc Bộ trong thời gian qua khá cao, độ ẩm. Trong năm 2019, mưa đá xuất hiện ngay giữa tháng 2 này, báo hiệu cho thấy dấu hiệu về thời kỳ mưa dông với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, gió giật mạnh, sét, mưa đá đã đến rất gần. Thêm nữa, với nền nhiệt độ đang có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm trong các tháng gần đây sẽ là điều kiện nhiệt lực góp phần cho chúng ta dự đoán về một mùa thiên tai sẽ diễn ra khó lường, phức tạp trong thời gian tới.
Gần 3 tháng sau khi triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số với thuê bao trả sau và 1,5 tháng triển khai với toàn bộ thuê bao, Viettel đang dẫn đầu là nhà mạng có số thuê bao chuyển đi nhiều nhất với 33.438 thuê bao đăng ký chuyển đi. Tuy nhiên, Viettel cũng dẫn đầu số lượng thuê bao đăng ký chuyển đến với 46.961 thuê bao. Vinaphone cũng là nhà mạng có số lượng đăng ký chuyển đến nhiều hơn chuyển đi với 35.688 thuê bao đăng ký chuyển đến và 28.451 thuê bao đăng ký chuyển đi. Trong khi đó, Mobile Phone chỉ có 9.940 thuê bao chuyển đến, trong khi có tới 25.587 thuê bao đăng ký chuyển đi. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết trước tỷ lệ thuê bao chuyển đi thành công thấp, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ đạo các nhà mạng cần ngay lập tức dỡ bỏ các rào cản về chuyển mạng giữ số để tháng 3 năm 2019 tỷ lệ chuyển mạng thành công phải đạt 90%. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo từng chia sẻ, Bộ sẽ công bố đường dây nóng để trong quá trình chuyển đổi, nếu có khó khăn vướng mắc gì, người dân có thể thông tin trực tiếp.
Công trình nghiên cứu do Phó Giáo sư Trần Đăng Xuân đang công tác tại Đại học Hiroshima, Nhật Bản đứng đầu đã phát hiện và phân lập thành công hai hợp chất quý là momilactones A và B có hoạt tính ức chế các enzyme trong gạo trắng. Công bố này vừa được tạp chí chuyên ngành phân tử tại Thụy Sĩ đăng tải ngày 29 tháng 1. Đây là nghiên cứu đầu tiên xác nhận sự hiện diện của hai hợp chất momilactones A và B, MA và MB trong hạt gạo tinh chế, đồng thời là công trình đầu tiên tìm thấy hợp chất chống tiểu đường trong gạo trắng. Một số nghiên cứu trước đây từng tìm được hợp chất ức chế tiểu đường nhưng chỉ trên gạo màu nâu hoặc màu đỏ, thường có phẩm chất kém và khó tiêu thụ. Hợp chất MA và MB rất hiếm trên thị trường thế giới và chưa được nghiên cứu đầy đủ về hoạt tính sinh học dược lý. Phó giáo sư Trần Đăng Xuân cho biết có 4 gen liên quan đến việc tổng hợp momilactones A và B trong lúa đã được xác nhận. Điều này sẽ giúp ích cho việc tạo ra các giống lúa mới có khả năng ức chế tiểu đường, giúp làm tăng giá trị của lúa gạo Việt Nam. Phát kiến về momilactones A và B đưa ra quan niệm mới rằng A một lượng gạo vừa phải hàng ngày góp phần tăng cường sức khỏe con người thông qua giảm bớt nguy cơ tiểu đường, bệnh gút và béo phì. Một số công bố gần đây cho biết tại Việt Nam có hơn 3 triệu người đang mắc hoặc đối mặt với nguy cơ bệnh tiểu đường, nên kết quả nghiên cứu này đặc biệt có ý nghĩa. MDPI là thành viên của Ủy ban Đạo đức xuất bản COPE được giới nghiên cứu đánh giá là có chính sách nghiêm ngặt để bảo đảm các công trình khoa học được công bố có chất lượng cao.
Quý vị vừa nghe những thông tin khoa học công nghệ đáng chú ý do biên tập viên chương trình tổng hợp. Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.